Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 113, ai mua đất, góc truyện audio.com, edit, thanh, MK nông thôn người ta mua phòng ốc đều là việc đại sự, Liên Thủ Tín muốn Liên lão gia tử cũng tham dự vào, cái này cũng hợp lý. Liên Mạn Nhi tin tưởng, Liên lão gia tử là người thông tình đạt lý. Nhưng nếu bây giờ đem sự tình nói cho Liên lão gia tử biết, sẽ lừa không được những người khác ở Liên gia. Tiền bọn hắn dùng để mua đất đều là tiền kiếm được sau khi ở riêng, người khác không thể nhúng tay vào. Nhưng ngẫm lại tính tình của mấy người ở Liên gia kia, vì để tránh phiền phức Liên Mạn Nhi cảm thấy đợi mọi việc đều định tốt rồi, lại nói cho Liên lão gia tử biết cũng không muộn. Cha, vừa rồi nhị bá gặp chúng ta muốn mua đất giống như có ý gì khác. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, liền đối với Liên Thủ Tín nói, chúng ta vẫn đừng làm cho ra khó xử theo a. Liên Thủ Tín tự nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Liên Mạn Nhi, biết rõ Liên Mạn Nhi nói rất đúng, nhưng thần sắc trên mặt vẫn có chút ảm đạm. Cha, chúng ta không cần để ra lo lắng theo, đợi mua đất xong xuôi, sẽ cho ra một kinh hỉ, sau đó lại nhờ ra đến trên thị trấn cùng Vũ đại gia, Vũ trưởng quỹ với Ngô Tam Thúc cùng một chỗ uống rượu. Liên Mạn Nhi lại nói, cuối cùng trưng cầu ý kiến Liên Thủ Tín, như vậy là rất tốt đúng không? Bình thường sau khi mua bán giao dịch xong, đều muốn mở một bàn tiệc rượu, song phương mua bán và người môi giới, người quen thân thích các loại cùng ngồi xuống ăn uống một chầu với mục đích chúc mừng. Việc này nếu mời Liên lão gia tử đi, đã biểu thị sự kính trọng, hiếu thuận của mọi người trong tứ phòng đối với Liên lão gia tử cũng đồng thời đem sự việc mua đất nói cho ông biết. Như vậy cũng được, Liên Thủ Tín nghe xong Liên Mạn Nhi nói, lập tức gật đầu. Trong lòng của hắn kính trọng phụ thân, đồng thời cũng biết đúng lúc này mà thông báo việc mua đất chỉ sợ sẽ xuất hiện phiền toái. An bài như vậy có thể coi như là chu toàn thỏa đáng. Cha, vậy người cùng với Ngô Tam Thúc đi Triệu gia thôn, con cùng nương cầm tiền tới đây ngay. Liên Mạn Nhi lên tiếng, ca tiểu thất ta một mình trở về là được, hai người các ngươi đi theo cha. Liên Mạn Nhi trông thấy Ngũ Lang cùng tiểu thất cũng đều xuống xe rồi, liền lo lắng thấp giọng dặn dò bọn hắn, một hồi mà có chuyện gì phát sinh, nhiều con mắt cùng nhìn vào chúng ta sẽ tránh khỏi chịu thiệt. Ba cái tiểu hài tử trụm lỗ tai thì thầm một hồi, Ngũ Lang cùng tiểu thất liền vui vẻ theo sát Liên Thủ Tín lên xe, hướng Triệu gia thôn đi. Liên Mạn Nhi chính mình thì bước nhanh đi về nhà, mưa đã dần dần tạnh, nhưng trời còn chưa trong. Trương Thị cùng Liên Chi Nhi đều không ngồi trong phòng, mà ngồi ở cửa ra vào gian ngoài, một bên làm việc vừa thỉnh thoảng hướng cửa lớn nhìn quanh. Bọn họ đem cửa phòng mở rộng, như vậy ánh sáng vào trong phòng nhiều, còn có thể tùy thời nhìn được động tĩnh ở cổng. Vừa nhìn thấy Liên Mạn Nhi trở về, Liên Chi Nhi liền nhanh chóng buông việc trong tay, ra đón. Mạn Nhi, muội trở về rồi, đậu phộng bán hết chưa? Sao cha không có trở về, còn có Liên Chi Nhi liên tiếp hỏi. Tỷ, chúng ta vào nhà nói chuyện. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói, Liên Chi Nhi thấy Liên Mạn Nhi thần thần bí bí, liền biết là có việc nên không hỏi nữa. Hai người tiến vào Tây Xương phòng, cùng với Trương Thị ở một chỗ đi vào bên trong phòng bắt đầu nói chuyện. Đậu phộng đều bán hết rồi, vì để cho Trương Thị cùng Liên Chi Nhi yên tâm, Liên Mạn Nhi mới mở miệng liền đem các việc nói ra, đây là tiền thu được. Liên Mạn Nhi, góc truyện audio.com, liền đem sâu tiền trong giỏ sách lấy ra, đặt ở trên giường gạch. Ba sâu tiền này có hơn phân nửa trong đó là tiền mua đậu phộng để trả cho Liên lão gia tử. Như vậy cũng tốt rồi, nội con sai cô con qua đây, hỏi hai lần rồi. Trương Thị thở dài một hơi nói, thôi để mẹ đem tiền đưa qua luôn. Mẹ đừng vội, con còn có việc đại sự nói với người. Liên Mạn Nhi liền lo lắng hạ giọng, đem chuyện nàng như thế nào đem phương pháp chế biến đậu phộng hương tỏi bán đi được 80 lượng bạc như thế nào tìm Ngô Ngọc Quý đưa đi xem đất giản lượt đi nói ra với Trương Thị. Trương Thị cùng Liên Chi Nhi đều là vừa mừng vừa sợ. Một cái công thức có thể bán 80 lượng bạc. Chúng ta được mua đất rồi. Liên Mạn Nhi xem thấy các nàng như vậy, trong nội tâm cũng cao hứng, liền nở nụ cười. Cha cùng Ngũ Lang tiểu thất đều đi thương lượng. Liên Mạn Nhi nói, đã định rồi, mua 25 mẫu đất của Triệu gia thôn kia. 25 mẫu đất A cộng thêm 6 mẫu đất được lúc ta ở riêng, thì có 31 mẫu, so với thời điểm không ở riêng còn nhiều một mẫu. Trương Thị phấn khởi vô cùng, Liên gia hơn 10 miệng ăn, có 30 mẫu đất hiện tại các nàng chỉ 6 miệng ăn đã có 31 mẫu đất thời gian này sao có thể sống không tốt đây. Vậy tiền đủ không? Trương Thị cùng Liên Chi Nhi vui mừng qua đi, lập tức nghĩ tới vấn đề tiền bạc. Ta có 80 lượng bạc bán công thức mảnh đất kia mỗi mẫu bán 4 lượng bạc Ngô Tam Thúc giúp đỡ nói chuyện, giảm cho ta 5 lượng bạc thành 95 lượng bạc. Liên Mạn Nhi nói, vậy là còn thiếu 15 lượng bạc. Trương Thị nói, dạ, mẹ con trở về là vì lấy tiền đây, lần trước Thẩm Lục ra cho 20 lượng bạc còn không có dùng, vừa vặn thêm vào. Liên Mạn Nhi nói, đúng, đúng. Liên Mạn Nhi liền cởi giày lên giường, mở cái tủ của nàng với Liên Chi Nhi, lấy ra hộp gỗ đựng tiền, lại từ trong người đem cái chìa khóa lấy ra, mở khóa hộp mang ra 15 lượng bạc nghĩ nghĩ, lại cầm thêm mấy khối bạc vụn, lúc này mới đem hộp gỗ khóa kỹ lại, cất vào chỗ cũ. Trương Thị cầm đến một khăn to, đem 15 lượng bạc kia gói vào, như trước đặt ở trong giỏ sách mấy lượng bạc vụn còn lại Liên Mạn Nhi liền bỏ vào cái túi trong người mình. Việc chúng ta mua đất trước đừng nói ai biết. Liên Mạn Nhi liền nhìn Trương Thị cùng Liên Chi Nhi nói, đợi làm xong mọi việc lại nói cho gia ta biết là được. Trương Thị cùng Liên Chi Nhi lập tức hiểu, đều nhẹ gật đầu. Mẹ đi với con, cho thì con ở giữ nhà là được. Trương Thị cực kỳ nhanh thay áo váy, đối với Liên Mạn Nhi nói. Mua đất là chuyện lớn, Trương Thị lo lắng, nên muốn cùng đi qua xem. Như vậy, liền để Liên Chi Nhi một mình trong nhà, Liên Mạn Nhi cùng Trương Thị cầm bạc từ trong nhà đi ra thẳng đến Triệu Gia Thôn. Lúc các nàng đi tới, Liên Thủ Tín đang cùng Ngô Ngọc Quý, Triệu Kim Chính cầm cây thước đo đạc đất, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng ở bên cạnh hỗ trợ chuyển mấy tảng đá để đánh dấu ranh giới. Chờ đem kết quả đo đạc cùng khế đất trong tay Triệu Kim thẩm tra đối chiếu xong, không có sai sót, mọi người lại cùng nhau hướng trên thị trấn đi, mời Vũ Trưởng Quỹ làm người chứng kiến viết công văn mua bán ruộng đất. Phụ trách ghi công văn chính là nhân viên thu chi Kim tiên sinh của Duyệt Lai Tửu Điếm. Triệu Kim lập văn tự mua bán ruộng cạn, bởi vì phải chuyển nhà đến thị trấn nên không thể trồng trọt, nay đem ruộng cạn. Góc truyện audio.com, tọa lạc tại Triệu Gia Thôn, đông đến nơi nào đó, tây đến nơi nào đó, nam đến nơi nào đó, bắc đến nơi nào đó, tất cả 25 mẫu tình nguyện bán cho Kim tiên sinh ghi đến cái này, ngẩng đầu hỏi tên người mua. Liên Mạn Nhi đã sớm canh giữ ở cái bàn bên cạnh, lập tức thoải mái mà đáp. Liên Mạn Nhi, tiểu cô nương, là ngươi. Kim tiên sinh lắp bắp kinh hãi. Liên Mạn Nhi trịnh trọng gật đầu, đúng vậy. Mấy người Vũ Trọng Liêm, Vũ Trưởng Quỹ, Ngô Ngọc Quý, Kim tiên sinh trên mặt biểu lộ đều rất bình tĩnh, bọn hắn đều đã nhìn ra tiểu cô nương Liên gia này địa vị trong nhà không giống bình thường, cái này có chút không, hẳn là rất kỳ quái. Nhưng có nhà người ta cưng chiều hài tử, chuyện gì đều có khả năng xảy ra, bọn họ đều là người từng trải qua nhiều việc nên đều có chút bản lĩnh giấu giếm trong lòng, mặc kệ trong nội tâm nghĩ như thế nào, vẫn không biểu hiện ra vẻ ngạc nhiên. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều cùng Liên Mạn Nhi đứng chung một chỗ, nghe Liên Mạn Nhi tự báo danh, bọn hắn trong nội tâm cũng không nghĩ ngợi gì. Bọn hắn đã thành thói quen, tiền mọi người kiếm được đều do Liên Mạn Nhi thu lấy, muốn tiêu tiền vào việc gì, Liên Mạn Nhi đều hỏi ý kiến của bọn hắn. Tiền đặt ở chỗ Liên Mạn Nhi, rất an toàn. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị liếc nhau một cái, hai vợ chồng có chút xấu hổ. Nhà chúng ta, là khuê nữ này làm đương gia. Liên Thủ Tín cười nói. Đúng, liền ghi tên Mạn Nhi đi. Trương Thị cũng gật đầu nói. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị trong lòng đều phi thường rõ ràng, số tiền mua đất này, tuy bọn hắn cũng ra sức nhưng hơn phân nửa là dựa vào Liên Mạn Nhi mấy đứa nhỏ. Trong mắt bọn hắn, từ khi Liên Mạn Nhi tìm được đường sống trong chỗ chết, tính tình liền biến hóa rất nhiều, nhất là về phương diện tiền bạc. Liên Mạn Nhi nghĩ mọi biện pháp kiếm tiền, tiền kiếm được nhất định phải chính nàng giữ lại, không để cho người khác giữ, hộp tiền giấu ở trong tủ chén, còn bỏ thêm khóa, cái chìa khóa này mọi lúc đều không rời thân. Đồng thời, Liên Mạn Nhi đối với mọi người trong nhà cũng không keo kiệt, các loại chi tiêu trong nhà, có thể nói đều là xuất từ kho tiền nhỏ của Liên Mạn Nhi. Hai vợ chồng lúc nhàn rỗi khó tránh không khỏi nghĩ đến lý do tiểu khuê nữ nhà mình tại sao có thể như vậy. Bọn hắn cũng nghĩ đến duyên cớ, Liên Mạn Nhi kiếm tiền, liên tục kiếm tiền, là vì trong lòng không có cảm giác an toàn, nàng không muốn lại bị bán đi, nàng cho rằng nếu có tiền, sẽ không bị bán đi nữa. Mỗi khi nghĩ tới lúc đó, hai vợ chồng đều khó tránh khỏi hổ thẹn cùng đau lòng. Bởi vậy đối với hành vi Liên Mạn Nhi thích kiếm tiền, đương gia làm chủ đều mặc kệ nàng. Hiện tại Liên Mạn Nhi nói rõ, là muốn tại trên khế đất ghi tên của nàng. Bọn hắn còn có biện pháp gì? Nhìn biểu tình của hai vợ chồng, Kim tiên sinh không chần chờ hạ bút. Tình nguyện bán cho Liên Mạn Nhi trồng trọt, tiền giao đầy đủ không thiếu. Ngoài ra tiền rượu cùng đồ nhắm, Liên gia trả tại tửu quán, không do Triệu gia lo liệu. Nếu có phát sinh tranh chấp từ người nhà Triệu gia, Triệu Kim ra mặt đảm đương. Văn ước mua bán ruộng đất là bằng chứng bảo lưu vĩnh viễn. Ngày lập tháng nào đó năm nào đó, người bán ruộng là Triệu Kim, cùng đường đệ nào đó, cùng phòng thân nào đó, cùng thân nghị nào đó, người viết thay nào đó. Liên Mạn Nhi lấy ra 80 lượng bạc gửi tại tửu quán, lại mang ra 15 lượng bạc lấy từ nhà đến, mọi người. Góc truyện audio.com nghiệm xem, bạc tỷ lệ đều là thượng đẳng, hơn nữa đủ cân, tự nhiên đều hết sức hài lòng. Người bán là Triệu Kim, tính cả hai vị cùng thôn hắn mời đến, Võ Trưởng Quỹ còn có Kim tiên sinh từng người đều ký tên đồng ý. khế đất mua bán này coi như là định tốt rồi. Liên Mạn Nhi nhìn xem trên công văn thấy tên của mình, nhịn không được cười miệng cong cong. Từ nay về sau, nàng đã có 25 mẫu đất rồi. Tuy như thế vẫn còn không tính là cái tiểu địa chủ, nhưng tối thiểu nàng coi như là hơi có sản nghiệp nhỏ bé. Nàng có thể không cần lo lắng bị bán đi, không cần lo lắng sẽ chịu đói. Khế ước trắng này là lập xong rồi, có muốn đổi khế ước đỏ hay không? Cách chương.